Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị quán triệt nội dung hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng. Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt của bộ máy chính quyền. Di sản văn hóa Kinh Bắc ghi nhiều dấu ấn độc đáo, trở thành nền tảng sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững. Trong chương trình còn có phóng sự ghi nhận về thể thao thể thích cao Bắc Ninh bứt tốc để vươn xa như Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3.
Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều 27 tháng 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng 85 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031. Khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,24%. Tỉnh đã bầu đúng, bầu đủ 16 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và 2.235 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Nêu rõ, kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tại kỳ họp này, tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20 chính thức được xác nhận. Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định nhân sự các vị trí chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, xem xét và thông qua nghị quyết về việc thành lập các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20. Những người được bầu sẽ đảm đương gánh vác công việc trong suốt nhiệm kỳ để cùng hệ thống chính trị và nhân dân triển khai cụ thể hóa các nội dung nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh thành các cơ chế chính sách cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra trong cả nhiệm kỳ. Kỳ họp đã nghe ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh trình bày báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031 và báo cáo xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó, 85 trên 85 người trúng cử có đủ tư cách làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031.
Một trong những nội dung quan trọng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân. Tại kỳ họp thứ nhất, các đại biểu đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kết quả, ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối. Các đại biểu cũng đã tiến hành bầu các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20. Kết quả, bà Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20. Bà Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20. Ông Nghiêm Xuân Hưởng, Tỉnh ủy viên, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, được bầu là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031 với tín nhiệm tuyệt đối. Kỳ họp cũng đã thông qua nghị quyết thành lập 3 ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Văn hóa Xã hội. Kỳ họp cũng đã bầu các trưởng ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, đây là niềm vinh dự rất lớn nhưng cũng là trách nhiệm cao cả mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri, nhân dân trong tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tin tưởng giao phó. Với trọng trách được giao, sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, toàn tâm toàn ý với công việc, tích cực đổi mới sáng tạo, theo đuổi đến cùng những vấn đề, nội dung, nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình, vì lợi ích chung, vì sự ấm no hạnh phúc của nhân dân và vì sự phát triển giàu mạnh của quê hương, đất nước.
Tôi và các đồng chí trong Thường trực Hội đồng tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh nguyện kế thừa và phát huy những kinh nghiệm, kết quả tốt đẹp của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các khóa luôn nỗ lực, cố gắng làm việc hết sức mình cùng với các vị đại biểu Hội đồng tỉnh khóa 20 tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, từ hoàn thiện phân cấp, phân quyền đến đảm bảo nguồn lực và phân định trách nhiệm giữa các cấp chính quyền, thường xuyên lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến kiến nghị của cử tri, nhất là những phản ánh về bất cập trong chính sách, những khó khăn vướng mắc của địa phương, đặc biệt là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, lợi ích chính đáng của cử tri và nhân dân. Để từ đó có những điều chỉnh, ban hành chính sách phù hợp với thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.
Với tinh thần dân chủ trách nhiệm, cũng tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa mới. Với tín nhiệm cao, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu, xác nhận kết quả bầu các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm các ông Mai Sơn, Phạm Văn Thịnh, Đào Quang Khải, Lê Xuân Lợi, Ngô Tân Phượng, Phan Thế Tuấn. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã bầu thống nhất xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 15 ông bà. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh quyết tâm cùng tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh đổi mới điều hành, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
Tôi nhận thức sâu sắc rằng niềm tin và sự hài lòng của nhân dân là thước đo cao nhất cho hiệu quả điều hành của bộ máy chính quyền. Chúng tôi xin cam kết trước Hội đồng Nhân dân tỉnh, trước cử tri và nhân dân toàn tỉnh. Chúng tôi đặt lợi ích chung của tỉnh lên trên hết, trước hết chỉ đạo điều hành thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện mục tiêu để phấn đấu Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian sớm nhất, tăng cường đoàn kết, thống nhất, xây dựng một chính quyền kỷ cương, liêm chính, hành động và phục vụ, nơi mọi quyết sách đều hướng tới người dân và doanh nghiệp, nơi hiệu quả công việc sẽ được đo bằng sự hài lòng của người dân. Chúng tôi sẽ hành động quyết liệt để tạo ra những chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số, xác định phát triển không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà là nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Chúng tôi sẽ dành sự quan tâm thỏa đáng, xứng đáng cho y tế, giáo dục, văn hóa, chăm lo tốt hơn nữa cho người có công, người yếu thế, giữ gìn và phát huy giá trị đặc sắc của văn hóa Bắc Ninh, Kinh Bắc trong dòng chảy phát triển hiện đại.
Tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh ra mắt Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cũng trong chương trình kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa Nhân dân tỉnh và Tòa Nhân dân khu vực, thông báo phê chuẩn số lượng và danh sách Phó trưởng ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành lập các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm, thể hiện rõ ý Đảng, lòng dân. Bộ máy chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã được kiện toàn. Đồng chí đề nghị cần tập trung bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý điều hành, tạo bước phát triển đột phá trong giai đoạn tới. Chúc mừng 85 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã được cử tri tín nhiệm. Chúc mừng các đồng chí vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh tín nhiệm bầu giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm cao trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Nhấn mạnh tới những khó khăn, thách thức đặt ra đối với tỉnh Bắc Ninh trước mắt và thời gian tới, đòi hỏi Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của tỉnh, tạo bước phát triển đột phá trong giai đoạn tới.
Thứ nhất là Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy đầy đủ, hiệu quả vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, ban hành các nghị quyết bảo đảm tính khả thi, sát thực tiễn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển nhanh, bền vững, tăng cường hoạt động giám sát để kịp thời phát hiện, kiến nghị, xử lý những tồn tại hạn chế, những điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn. Thứ hai, Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số theo chỉ đạo của Trung ương.
Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần tiếp tục đổi mới toàn diện các hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng lãnh đạo chỉ đạo và quản lý điều hành, chất lượng ban hành các loại văn bản về cơ chế, chính sách, bảo đảm tính sát thực khả thi đúng luật, đúng thẩm quyền, phù hợp với yêu cầu phát triển chung của tỉnh. Mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần phát huy vai trò trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, vì dân, hiểu dân, bám sát thực tiễn, thực hiện đúng chương trình hành động đã cam kết. Chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức tốt các hoạt động giám sát, đổi mới việc tiếp xúc cử tri và kịp thời lắng nghe giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân, thực sự xứng đáng là người đại biểu nhân dân trong thời kỳ đổi mới. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, tổng hợp những ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2026.
Sáng ngày 27 tháng 3, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị thông tin quán triệt một số nội dung hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nghe Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội quý 1 và nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 3 năm 2026 đã thông qua chương trình làm việc cho toàn khóa. Đó là xác định cụ thể những nội dung mới, cốt lõi, chiến lược, mở đường cần được cụ thể hóa để phát triển và ổn định đất nước. Ban chấp hành Trung ương Đảng thông qua nội dung các văn kiện, nghị quyết, quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 14. Chương trình làm việc của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 quy định thi hành điều lệ Đảng cơ bản kế thừa bố cục nội dung của quy định số 294 ngày 26 tháng 5 năm 2025 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng, sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan trực tiếp đến các quy định về tổ chức Đảng, tạo cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số và những nội dung đã được thực tế kiểm nghiệm chứng minh là đúng, được đa số đồng tình cần đưa vào quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng cùng một số nội dung khác. Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành đã trao đổi, làm rõ nhiều nội dung về công tác quy hoạch tỉnh, bảo đảm điện năng, phục vụ sản xuất và đời sống, phát triển hạ tầng giao thông. Ngoài ra, về công tác cấp phép và quản lý hoạt động của các mỏ khai thác khoáng sản, việc chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để ứng phó trong mùa mưa bão. Cùng với đó, các đại biểu cũng thảo luận về các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tập trung thực hiện đối với từng nhiệm vụ trọng tâm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tới việc phải bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đồng chí đề nghị cần chú trọng rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, nhất là các chỉ tiêu còn đạt kết quả thấp, chỉ tiêu còn khó khăn trong quá trình thực hiện. Tập trung nghiên cứu các giải pháp để xây dựng các mô hình phù hợp, thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực đột phá, trọng tâm của tỉnh như chuyển đổi số, phát triển khu công nghiệp, công trình giao thông trọng điểm. Đồng chí đề nghị trong quá trình thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành địa phương, kịp thời phát hiện, tháo gỡ các khó khăn để ban hành các cơ chế chính sách cho phù hợp. Nêu rõ mục tiêu tăng trưởng hai con số là động lực để toàn tỉnh tập trung cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương cần tiếp tục thể hiện quyết tâm chính trị lớn, cùng tập trung khơi thông nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh các chỉ tiêu phấn đấu để Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với những khó khăn thuộc thẩm quyền của Trung ương, cần ra soát tổng hợp báo cáo kịp thời. Đồng chí cũng yêu cầu đối với việc quy hoạch tỉnh cần ra soát tính toán kỹ lưỡng, xác định rõ vùng nào là vùng trọng điểm công nghiệp, vùng nào tập trung phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, vùng nào là vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Chú trọng khai thác tối đa tiềm năng lợi thế, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối, làm cơ sở để mở rộng không gian phát triển, tạo đà bứt phá thời gian tới.
Sáng 27 tháng 3, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiếp và làm việc với Đoàn Quỹ Văn hóa và Du lịch tỉnh Tự trị đặc biệt chuyên mục Hàn Quốc. Ông Lee Ki-yong-un, Tổng Giám đốc Quỹ làm trưởng đoàn. Tại buổi tiếp, đồng chí Mai Sơn bày tỏ vui mừng chào đón đoàn đến thăm làm việc tại Bắc Ninh, đúng dịp tỉnh đang tổ chức nhiều sự kiện văn hóa quan trọng. Thông tin khái quát về tiềm năng thế mạnh của địa phương, đồng chí nhấn mạnh Bắc Ninh là vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hiến. Hiện có 8 di sản được UNESCO vinh danh, nhiều nhất cả nước. Đây cũng là cái nôi văn hóa của người Việt, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi phát tích Vương triều Lý, triều đại rực rỡ trong lịch sử dân tộc. Đồng chí mong muốn thông qua chuyến thăm, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giao lưu nghệ thuật, giáo dục đào tạo và y học cổ truyền, đồng thời đẩy mạnh quảng bá tiềm năng du lịch của Bắc Ninh, đặc biệt là du lịch văn hóa tâm linh và thể thao, qua đó thu hút thêm các nhà đầu tư Hàn Quốc đến với tỉnh. Ông Lee Ki-yong-un bày tỏ ấn tượng trước bề dày lịch sử văn hóa và những di sản đặc sắc của Bắc Ninh. Ông cho biết đây là lần đầu tiên đến thăm Bắc Ninh và cảm nhận rõ nét sự tương đồng về văn hóa giữa hai địa phương, đặc biệt là mối liên hệ lịch sử từ thời Vương triều Lý. Đánh giá cao việc Bắc Ninh tổ chức Festival về miền di sản 2026, ông mong muốn hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy giao lưu hợp tác sâu rộng hơn nữa trên nhiều lĩnh vực văn hóa, du lịch, nghệ thuật, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, đồng thời trân trọng mời lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh sang thăm và làm việc tại Chuyên Búc trong thời gian tới. Chiều 27 tháng 3, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 15 đã có buổi làm việc với Đoàn xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc đến trao đổi tìm hiểu các hoạt động kết nối và thúc đẩy đầu tư xúc tiến thương mại tại tỉnh Bắc Ninh. Cùng sự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo sở ngành cơ quan đơn vị của tỉnh. Tại buổi làm việc, Đoàn xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc đã giới thiệu một số tiềm năng thế mạnh của các doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất nhập khẩu và logistics, với chức năng làm cầu nối thúc đẩy xúc tiến các hoạt động thương mại công nghiệp giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đoàn xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc bày tỏ mong muốn tìm kiếm không gian hợp tác phù hợp, đề xuất tiếp tục tăng cường thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực thương mại điện tử, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông, tài chính, logistics, dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp và mô hình khu phức hợp quy mô lớn và các dịch vụ hỗ trợ khác. Các sở ngành doanh nghiệp của tỉnh và Đoàn xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc cũng đã trao đổi thêm về định hướng chiến lược phát triển của tỉnh Bắc Ninh cũng như nhu cầu hợp tác của Đoàn Trung Quốc. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh bày tỏ vui mừng được tiếp đón Đoàn xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc và các doanh nghiệp Trung Quốc đến trao đổi, kết nối và thúc đẩy đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh, giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội, những tiềm năng lợi thế của tỉnh cũng như kết quả trong thu hút đầu tư. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh đến lợi thế vị trí không gian phát triển công nghiệp, đặc biệt là hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, hệ thống logistics, nguồn nhân lực, đồng thời khẳng định Bắc Ninh đã trở thành điểm đến của nhà đầu tư lớn toàn cầu, trong đó có nhiều tập đoàn của Trung Quốc. Phó Chủ tịch Phạm Văn Thịnh đánh giá cao sự đóng góp của các dự án Trung Quốc. Tỉnh Bắc Ninh xác định Trung Quốc vẫn là đối tác quan trọng hàng đầu, đẩy mạnh thu hút đầu tư để hình thành hệ sinh thái khép kín về công nghiệp điện tử.
Ngày 27 tháng 3, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh về tình hình đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực nông nghiệp môi trường. Tại buổi làm việc, lãnh đạo nhà trường báo cáo với đoàn công tác về quá trình xây dựng, phát triển, quy mô đào tạo và định hướng mở rộng các ngành nghề gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động, trong đó nhấn mạnh nhóm ngành kỹ thuật chất lượng cao liên kết với doanh nghiệp, đẩy mạnh mô hình 1 cộng 1 cộng 1 để nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị đề nghị nhà trường tiếp tục lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm trong mọi hoạt động đào tạo, chủ động xây dựng các dự án cụ thể liên quan đến nhu cầu đầu tư, từng bước tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, phấn đấu nâng cao mức độ tự chủ trong hoạt động của nhà trường, quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm đầu ra bền vững cho sinh viên, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao ứng dụng cho doanh nghiệp.
Sáng 27 tháng 3 tại chùa Vĩnh Nghiêm, phường Tân An, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh tổ chức tọa đàm báo chí với công chúng trong thời kỳ công nghệ số. Trong khuôn khổ tọa đàm, các đại biểu đã trình bày và thảo luận 10 tham luận về những vấn đề đặt ra đối với hoạt động báo chí hiện nay. Trong đó nhấn mạnh bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc đổi mới sản xuất bản tin thời sự, tận dụng nền tảng số để lan tỏa thông tin chính thống đến đông đảo công chúng là việc làm cần thiết. Các tham luận cũng đề cập đến những giải pháp bảo đảm tính định hướng trên không gian mạng, nâng cao vai trò của báo chí trong định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, đồng thời cảnh báo nguy cơ từ tin giả, tin sai sự thật và yêu cầu nâng cao kỹ năng nhận diện, xử lý thông tin đối với đội ngũ người làm báo. Bên cạnh đó, việc khai thác mạng xã hội như một nguồn đề tài cũng được nhìn nhận là xu hướng tất yếu, song cần đi đôi với kiểm chứng thông tin chặt chẽ. Nhiều ý kiến đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin trí tuệ nhân tạo trong xây dựng tòa soạn điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin nhanh, chính xác.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số năm 2026 nhằm cụ thể hóa mục tiêu của kế hoạch giai đoạn 2026-2030 do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trước đó. Các sở ngành cơ quan đơn vị được yêu cầu bám sát nhiệm vụ được giao, chủ động tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu đề ra, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện. Ủy ban nhân dân các xã phường căn cứ định hướng chung của tỉnh để xây dựng và triển khai kế hoạch tại địa phương, ưu tiên bố trí kinh phí, nguồn lực nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế số, xã hội số. Đối với Sở Tài chính, nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu bố trí ngân sách phù hợp, đồng thời hướng dẫn quản lý sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí cho các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phối hợp phân bổ ngân sách cho các địa phương theo đúng định hướng. các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin được đề nghị chủ động đầu tư phát triển hạ tầng số, nền tảng số, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tham gia vào quá trình phát triển kinh tế số, xã hội số của tỉnh, bảo đảm an toàn, an ninh mạng.
Festival về miền di sản 2026.
Thưa quý vị, Bắc Ninh, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi trầm tích qua bao lớp thời gian đã hôn đúc nên một không gian văn hóa đặc sắc của dân tộc. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, mỗi di sản nơi đây không chỉ là chứng tích của quá khứ, mà còn là kết tinh của trí tuệ, tâm hồn và cốt cách con người Kinh Bắc. Trong dòng chảy của xã hội hiện đại, những giá trị ấy vẫn bền bỉ được gìn giữ trao truyền, góp phần nuôi dưỡng nền tảng văn hóa, tạo động lực cho sự phát triển bền vững. Chùa Vĩnh Nghiêm ở phường Tân An là chốn tổ của thiền phái Trúc Lâm. Kho mộc bản của chùa Vĩnh Nghiêm là một di sản đặc biệt, lưu giữ những giá trị cốt lõi của dòng thiền mang đậm bản sắc Việt. Ẩn trong từng nét khắc là triết lý sống gắn đạo với đời. Ngày nay, mộc bản cùng những giá trị của thiền phái Trúc Lâm vẫn được gìn giữ và lan tỏa, góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương. Thượng tọa Thích Thanh Vịnh, phó trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Ngày hôm nay thì cái phương pháp dập in và văn bản thì chúng ta dễ dàng hơn nhiều. Nhưng cái cốt lõi của hệ thống mộc bản nó nằm ở cái tư tưởng. Thứ nhất là hệ thống về kinh, thì hệ thống của kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm kinh Sơ Sao, Hoa Nghiêm kinh Chúa Giảo thì một trong những cái bộ kinh quan trọng của năm bộ kinh Đại Thừa nói về vạn chủ của Vũ Lộ Quan. Nói thẳng đến con người ta muốn bảo tồn tốt được cái thân của chúng ta thì chúng ta phải bảo tồn cái bên ngoài. Nếu dựa chung cho chúng ta dễ hiểu, giải thích cho chúng ta dễ hiểu thì chúng ta muốn sống yên ổn thì chúng ta phải bảo vệ được cái bên ngoài của chúng ta.
Ông Trần Văn Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Trong đời sống nhân dân hàng ngày, những cái nét đẹp, những cái nét truyền thống của thiền phái Trúc Lâm được duy trì và phát triển thường xuyên trong cộng đồng dân cư, tạo nên cộng đồng có cái sức sống đoàn kết, thân ái.
Nếu mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm là kết tinh của tư tưởng và tri thức, thì tranh dân gian Đông Hồ lại là sắc màu dung dị của đời sống dân gian. Mỗi bức tranh không chỉ phản ánh sinh hoạt đời thường, mà còn gửi gắm những quan niệm sống, những giá trị đạo lý truyền thống. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Hữu Quả, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, nói.
Tuổi ấu thơ của tôi cũng như các thành viên trong gia đình được thấm đẫm rất nhiều những cái giá trị văn hóa truyền thống, nghề làm tranh cũng như là các giá trị văn hóa của làng xã được các cụ kết tinh vào các sản phẩm tranh dân gian Đông Hồ.
Thưa quý vị, di sản không chỉ mang giá trị về lịch sử và văn hóa mà còn được xem là nguồn tài nguyên quý giá để phát triển du lịch. Với hệ thống di sản văn hóa phong phú từ các di tích lịch sử, lễ hội truyền thống đến làng nghề đặc sắc, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, tỉnh Bắc Ninh đang từng bước đánh thức tiềm năng ấy, biến di sản thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh quê hương. Chùa Bổ Đà ở phường Vân Hà gây ấn tượng bởi kiến trúc cổ kính, những bức tường đất nhuốm màu thời gian, vườn tháp cổ và kho mộc bản kinh Phật quý hiếm. Không chỉ mang giá trị tôn giáo, tín ngưỡng, chùa còn lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa của vùng đất Kinh Bắc, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách yêu thích tìm hiểu văn hóa, tâm linh. Bà Lê Thị Minh Hải, du khách Hải Phòng có cảm nhận.
Đến giờ phút này rồi, với những người như tuổi trung niên chúng tôi đấy thì đi du lịch tâm linh như thế này và cái hành hương đầu xuân thì có lẽ cũng là một điều mà chắc chắn là mọi người cũng rất là ấn tượng và thích. Và có cái gì đó nó giúp cho mình cái thanh thản, cái may mắn của đầu xuân và nó cả cái năm nay.
Bên cạnh hệ thống di tích, các loại hình di sản văn hóa phi vật thể cũng đang trở thành điểm nhấn trong phát triển du lịch. Nếu như những làn điệu quan họ mượt mà, sâu lắng, níu chân du khách bằng âm thanh và cảm xúc, thì nghề làm tranh dân gian Đông Hồ lại mở ra một cách tiếp cận khác, trực quan và giàu trải nghiệm. Anh Hoa Đình Dũng, du khách Hà Nội, bày tỏ.
Nếu như tỉnh Bắc Ninh mà vẫn duy trì được với cái dòng tranh Đông Hồ này, thực ra em thấy rằng đây là một điều rất là tốt và nó cái truyền tải được cái giá trị, không chỉ là giá trị lâu đời về văn hóa của dân tộc ta nữa, mà nó còn có góp phần là bảo tồn giá trị văn hóa này và phát huy cái nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc riêng của Việt Nam mình nữa.
Từ tiềm năng sẵn có, Bắc Ninh định hướng phát triển du lịch văn hóa trở thành dòng sản phẩm đặc trưng, trên cơ sở lấy di sản làm nền tảng, con người làm chủ thể và cộng đồng làm trung tâm thụ hưởng. việc khai thác giá trị di sản được thực hiện theo hướng hài hòa giữa phát triển và bảo tồn, đảm bảo giữ gìn tính nguyên gốc và chiều sâu văn hóa. Ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Ninh cho biết.
Dựa trên cái yếu tố di sản văn hóa thì chúng ta đã bước đầu hình thành lên được các cái loại hình về phát triển du lịch. Ở trong đó thì như chúng ta đã nói thì vẫn tập trung vào các cái loại hình chính, ví dụ như là du lịch về tâm linh sinh thái được xác định là một cái yếu tố rất là quan trọng để chúng ta có cái định hướng. Thế rồi là các cái hoạt động du lịch gắn với các cái di sản văn hóa ở trên địa bàn tỉnh thì cũng được xác định đây là cái hướng chủ lực trong thời gian tới. Thế rồi thứ ba đó là chúng ta có một cái vị trí địa chính lý rất là thuận lợi, nằm cận kề thủ đô Hà Nội, trên cái vành đai tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn. Thì cái yếu tố để cung cấp các cái dịch vụ du lịch cũng đã bước đầu được hình thành.
Khi được bảo tồn và khai thác đúng hướng, di sản không chỉ là ký ức của quá khứ mà còn trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Bắc Ninh, Kinh Bắc giàu truyền thống.
Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 trong lực lượng vũ trang tỉnh. Hội thi được tổ chức tại 4 cụm khu vực phòng thủ và trung đoàn 831-833. Qua sơ khảo tại cơ sở và trung khảo cấp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Nội dung thi tập trung vào tuyên truyền quán triệt các nghị quyết của Đảng gắn với thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Mỗi thí sinh tham gia 3 phần thi gồm soạn đề cương tuyên truyền, thuyết trình chuyên đề, thi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, công tác tuyên truyền miệng. Qua đó đánh giá toàn diện năng lực, trình độ, phương pháp và kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên trong lực lượng vũ trang tỉnh. Theo kế hoạch, vòng trung khảo dự kiến tổ chức ngày 15-16 tháng 4 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thể thao thành tích cao Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ, với những chuyển động rõ nét cả về quy mô lẫn chiều sâu. Từ nền tảng đầu tư bài bản cho đào tạo trẻ đến việc định hình các môn thể thao mũi nhọn, thể thao tỉnh không chỉ gia tăng số lượng huy chương mà còn từng bước nâng tầm chất lượng, khẳng định vị thế ngày càng rõ nét trên bản đồ thể thao quốc gia. Phóng sự được thực hiện nhân ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3. Năm 2025, thể thao thành tích cao Bắc Ninh tiếp tục bứt phá ấn tượng với hơn 1.500 huy chương quốc gia, trong đó có trên 400 huy chương vàng, cao nhất từ trước tới nay. Trên các đấu trường khu vực và quốc tế, thể thao tỉnh giành 93 huy chương tại các đại hội, giải vô địch thế giới, châu Á và Đông Nam Á, trong đó có 35 huy chương vàng. Nhiều vận động viên của Bắc Ninh đã khẳng định được tên tuổi ở các môn thế mạnh như điền kinh, vật, boxing. Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh, người đã từng đem về nhiều tấm huy chương cho thể thao Bắc Ninh, chia sẻ.
Trong năm 2026 thì em sẽ tiếp tục cố gắng và tập luyện bám sát kế hoạch, cũng như là sẽ cố gắng chăm chỉ nỗ lực hơn nữa để có thể cải thiện nhiều hơn nữa về thành tích của mình.
Ông Bùi Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thi đấu Thể thao Bắc Ninh số 1, tỉnh Bắc Ninh thông tin.
Trước hết là trung tâm sẽ tập trung cao cho những cái môn mũi nhọn, những cái môn thế mạnh, những cái môn mà có vận động viên dự quyến huy chương vàng để gửi đi tập trung tập huấn ở những cái trung tâm mạnh.
Ở lĩnh vực thể thao tập thể, sự xuất hiện của Bắc Ninh FC đang mang đến những tín hiệu tích cực. Thành lập vào cuối năm 2023, dù còn non trẻ, song đội bóng đã góp mặt tại giải hạng nhất quốc gia. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, từng trận đấu, từng điểm số của Bắc Ninh FC đều thể hiện sự tiến bộ về lối chơi, bản lĩnh thi đấu và khát vọng vươn lên. Vận động viên Huỳnh Tuấn Linh, câu lạc bộ bóng đá Bắc Ninh bày tỏ.
Đối với bản thân mình thì mình cũng đang tự nhủ phải tập trung và cố gắng thật tốt hơn nữa để làm sao mà thúc đẩy anh em cũng như là giúp đội có những cái kết quả tốt nhất.
Ông Nguyễn Văn Đính, chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Bắc Ninh cho biết.
Trước mắt chúng tôi sẽ cố gắng duy trì phong độ ổn định, từng bước cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Về lâu dài, câu lạc bộ hướng tới xây dựng một đội bóng có bản sắc, phát triển bền vững và đóng góp nhiều hơn cho bóng đá Việt Nam.
Hiện nay, Bắc Ninh đang quản lý đào tạo hơn 800 vận động viên và học sinh năng khiếu ở 28 môn thể thao. Tỉnh xác định phát triển theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm trọng điểm, tập trung nâng cao thành tích ở những môn thế mạnh. Với nền tảng vững chắc cùng khát vọng vươn xa, thể thao Bắc Ninh hứa hẹn sẽ tiếp tục bứt phá, đóng góp nhiều hơn nữa cho thể thao nước nhà trong chặng đường phía trước.
Phần cuối của chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm trung bình 83%. Khu vực phía tây nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời hứng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm trung bình 86%. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Sang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy qua sự thể hiện của Hoàng Dương, Thu Hà cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.